Chương 55 tiền. Bung tranh đoạt chiến tổng cộng 5 vòng. Mỗi vòng ba chàng chiến đấu, thời gian đều cố định, không thể vì một ai đó một mạch không vào mạng vũ trụ giả định, mà tranh đoạt chiến lại phải lùi lại. Đây là một việc tuyệt đối không thể xảy ra. Phàm là chiến đấu đã công khai thời gian từ trước, giả thiết một bên, nếu không vào mạng vũ trụ giả định, thì bị phán định là bỏ cuộc, đồng thời bên kia tự động đạt được thắng lợi. Vì vậy, trận này, La Phong không đánh mà vẫn chiến thắng, liên tục thắng 5 trận, điểm tích lũy 5 điểm, tranh đoạt 900% đứng đầu. Sao lại như thế? La Phong đứng trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy, vẻ mặt phức tạp. Về đấu trận cuối cùng, hắn đã chuẩn bị rất tốt, liều mạng đem hết toàn lực chuẩn bị đánh một trận. Đánh, hắn biết không phải không có cơ hội thắng lợi, cho dù thất bại, La Phong cũng sẽ thản nhiên đối mặt rất thống khoái. Ai có thể tưởng là cuối cùng lại có một kết cục như vậy? Vèo, La Phong được truyền tống thẳng ra khỏi chiến trường. Trong ba rượu trong vũ tương sơn màn hình trên ba rượu lúc trước luôn hiển thị câu La Phong đối chiến với Khắc La Phù. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, xin chờ. Nhưng ngay sau đó lại đột nhiên biến thành một loạt các chữ khác. La Phong đối chiến Khắc La Phù vì trong thời gian quy định mà Khắc La Phù vẫn không tiến vào mạng vũ trụ giả định, phán định tự động bỏ cuộc. La Phong đạt được thắng lợi. Bên trong ba rượu ồ lên, mọi người đang thảo luận vì sao trận giữa La Phong Khắc La Phù còn chưa bắt đầu thì trên màn hình đột nhiên xuất hiện những văn tự này, làm tiếng bàn tán ở Mỹ lúc trước thoáng cái đã yên lặng như tờ. Yên tĩnh bên trong ba rượu, những thiên tài đến từ các quốc gia vũ trụ hoàn toàn chết lặng. Họ trợn tròn mắt, giống như World Cup bóng đá năm đó trên địa cầu. Tất cả mọi người đều chờ mong một trận quyết đấu rơi vào thời điểm cuối cùng đang hấp dẫn nhất. PC trên trong mình người chiên một bên trong trận quyết chiến, đột nhiên trên đường đi gặp tai nạn xe cộ, không ít cầu thủ trọng thương tàn phế, làm cả đội không thể không tuyên bố bỏ cuộc. Việc này quả thực là một bất ngờ kinh khủng. Gì thế? Nói đùa gì vậy? Thật hay giả đây? Yên tĩnh qua đi. Cả ba rượu trong nháy mắt nổ tung lên. Trận cuối cùng. Trận cuối cùng. Một trận quyết định xuất vào nguyên thủy bí cảnh. Sao Khắc La Phù lại không tiến vào vũ trụ giả định? Không ai hoài nghi về những văn tự vừa hiện lên trên màn hình. Vì sau lưng những dòng chữ đó là hệ thống vũ trụ giả định. Mà hệ thống của vũ trụ giả định thì trong mắt cả tộc nhân loại đã vĩnh viễn không bao giờ lầm lẫn, tức vạn tin tức khác có thể sai, cũng không thể hoài nghi mạng vũ trụ giả định. Từ hơn nãy giờ ở góc ba rửa, luôn luôn chú ý, lúc này cũng hơi kinh ngạc, nàng nghĩ tới việc La Phong thua, cũng nghĩ tới việc La Phong thắng. Nhưng không ngờ lại thắng bằng loại phương thức này, tranh đoạt chiến xuất vào nguyên thủy bí cảnh cấp. Vũ trụ đã chấm dứt, các trận chiến đấu cũng chấm dứt, La Phong liên tục năm thắng, đạt được hạng đầu, thu được xuất vào nguyên thủy bí cảnh. Những người là Mạc Lạc, Khắc La Phù, Ngu Phong, Lũ Vân, Bá Lan đều vào thái sơ bí cảnh. Kết quả tranh đoạt chiến tự nhiên cũng được truyền ra rất nhanh. Về việc La Phong tiến vào nguyên thủy bí cảnh, kỳ thật trong phạm vi các thiên tài trung tâm của công ty vũ trụ giả định cũng có thể nhận được cả. Vì mặc dù trận cuối cùng thắng hơi không hay lắm, nhưng dù sao La Phong lúc trước cũng thắng 4 trận, có thể đánh bại Mạc Lạc, Ngu Phong cũng chứng minh được La Phong có thực lực làm thành viên. Mỹ cả, tiếp theo, La Phong cũng mới gia nhập vào công ty vũ trụ giả định thời gian quá ngắn. Lần đầu tiên tham gia tư cách chiến, cạnh tranh với nhiều người cũ đã tu luyện mấy ngàn năm mà có thể biểu hiện kinh người như vậy. Dưới mắt những thiên tài quan chiến, e rằng hắn còn ghê gớm hơn, mạnh hơn Khắc La Phù nhiều, chỉ cần thêm vài lần tư cách chiến nữa. Việc La Phong tiến vào nguyên thủy bí cảnh cũng là việc đương nhiên thôi. Do đó, thiên tài tuyệt thế La Phong bước vào nguyên thủy bí cảnh là một việc mọi người cũng có thể chấp nhận được, nhưng cái làm mọi người không thể chấp nhận, cũng nghi hoặc khó hiểu nhất là tại sao Khắc La Phù vào thời điểm mấu chút lại không tiến vào vũ trụ giả định. Nếu bỏ cuộc, tuy khá nhiều thiên tài tham gia tư cách chiến tự nhận thấy thực lực mình quá yếu nên chủ động bỏ cuộc, nhưng cũng đều là trước khi đánh mới bỏ cuộc. Loại tình huống như Khắc La Phù quả vô cùng hiếm thấy. Tin tức La Phong tiến vào nguyên thủy bí cảnh truyền ra, khắp nơi đều có phản ứng khác nhau. Có người vui vẻ vô cùng, như sư phụ Chân Diễn Vương, cười nói sang sảng, ha ha, đồ nhi ngoan ngoãn của ta lần đầu tiên tham gia tư cách chiến đã có thể nhân cơ hội tiến vào nguyên thủy bí cảnh rồi. Hay quá. Có người trong lòng nghiến răng nghiến lợi, như Mạc Lạc, một thành viên nguyên thủy bí cảnh cũ, bây giờ bị đào thải vào thái sơ bí cảnh. Mạc Lạc nghiến răng thầm hận, tên La Phong lại gặp vẫn cứ chó như vậy, tên Khắc La Phù đó cũng quá ngu ngốc, và thời điểm mấu chốt lại không đến, chẳng lẽ thật sự đã chết rồi sao? Có người khiếp sợ, như một thần linh bất hủ đóng ở Mã Âm Sơn là Phách Du Hầu. Phách Du Hầu hơi nhướng đôi mi thanh tú, tiểu gia hỏa này lại không chết sao, còn tiến vào nguyên thủy bí cảnh nữa. Mấy thằng Thiên Tín Tông mù ngốc, cả đám thật sự là vô dụng. Có người sùng bái, như những thiên tài cùng đợt với La Phong bị đẩy vào mà thế bí cảnh. Còn những thiên tài thiên địa bí cảnh thì kích động hưng phấn. Ai nói nửa bởi yếu. La Phong, là cùng đợt với ta, không phải cũng tiến vào nguyên thủy bí cảnh sao? Người nói cái gì? La Khắc La Phu bỏ cuộc hử? Dám thối, cho dù Khắc La Phu lần này có thể đánh bại La Phong, nhưng sau này khẳng định rất nhanh sẽ bị La Phong vượt qua. Có thể đạt được xuất nguyên thủy bí cảnh, quả thực là một việc rất vui. Như đám Nhâm Quân, Ô Tạp vốn là bằng hữu, như huynh đệ mình Hồng, Lôi Thần, còn có Thiên Nhân, cha mẹ, thi tử hài tử, đệ đệ mẹ mình, ai ai cũng đều tới chúc mừng. Thậm chí đến cả Hắc Long Sơn Đế Quốc, Càn Vũ Vũ Trụ Quốc cũng có người đưa quà mừng cho La Già, tỏ vẻ chúc mừng. Việc vui là việc vui, nên trong lòng ta vẫn không lên được. La Phong ngồi trong thư phòng, tâm tình phức tạp. Tranh đoạt chiến, vào trận mấu chốt nhất, Khắc La Phu lại bỏ cuộc không xuất hiện. Việc này như một cây kim đâm vào lòng La Phong, làm hắn cảm giác lấy được sức này vẫn không làm cho người ta thống khoái. Đương nhiên, cơ hội vào nguyên thủy bí cảnh là vô cùng trân quý. Đã chiếm được, La Phong cũng không đến mức chủ động vứt bỏ cơ hội này. La Phong còn chưa sơ cứng tới bước này. La Phong, ngươi đừng tự tìm phiền não. Người khác gặp các loại kỳ ngộ, đều muốn nghĩ mọi biện pháp, hoặc là lừa đảo, hoặc là giết chóc, như tên Mạc Lạc hạ độc thủ với ngươi, để thắng lợi có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Khắc La Phu không xuất hiện là do hắn không nắm chắc được cơ hội, trách được ai? Bà Thát nói, đừng suy nghĩ nhiều, những tài nguyên ấy rất ít, những người độc hành ít cơ duyên lắm khi phải liều mạng để có được một cơ hội nhỏ nhoi. Sư phụ ngươi năm đó phải bước từng bước như vậy, ngươi bây giờ còn nghĩ lung tung gì nữa? Ta hiểu. La Phong gật đầu, kỳ ngộ tới tay, ta tự nhiên không thể bỏ qua. Chỉ là trong lòng vẫn lấn cấn, không biết tại sao Khắc La Phu không xuất hiện. Một, đã chết. Hai, bị cái gì đó kiềm chế. Ba, vì cái gì đó kiềm chế. Ba, vì nguyên nhân đặc thù phải bỏ cuộc. Cũng chỉ ba loại tình huống này thôi. Người nghĩ nhiều thế, làm Ba Tháp cỡ bằng nằm đấm trên vai nói. La Phong gật gật đầu, trong lòng nghi hoặc, cảm thấy khó chịu. Tại sao thời điểm mấu chốt mà Khắc La Phu lại không xuất hiện? Thật sự đã chết sao? Tranh đoạt chiến chấm dứt ngày hôm sau La Phong phải ra khỏi khu Thái Sơ, tới khu Minh Thủy Vũ Tương Sơn, trong trang viện La Phong ở khu Thái Sơ. Một đám bằng hữu cùng lượt gồm La Phong và Ô Tạp, Nhung Quân, Ngà Thần, Thiên Thủy cùng tới đây, xem như chúc mừng, cũng xem như tiễn La Phong đi nguyên thủy bí cảnh. Đợi đến khi các bằng hữu ai nấy đều ly khai, La Phong một mình một người ngồi trong phòng khách, trên chiếc sofa điêu khắc tinh mỹ, nhìn quanh. Nơi này, mình đã sống rất lâu, phải ly khai rồi. La Phong thầm nhủ, tích, La Phong, có một phong tin nhắn, là của công ty vũ trụ giả định. Ba Tháp trên vai vội hô, hả? La Phong sáng mắt lên, nhanh chóng click vào hư không trước mặt, chợt hiện lên một màn hình, nhanh chóng mở hòm thư trên màn hình, mở tin nhắn mới nhét ra. Tin nhắn mở ra, thông báo rất duy nhất, nguyên thủy bí cảnh trong tư cách chiếm các vũ trụ, Khắc La Phu đã bỏ cuộc trận cuối cùng. Trong quá trình tiến hành tranh đoạt chiến, hắn vẫn còn chấp hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh đạt tới 90, cực độ nguy hiểm. Căn cứ vào việc hắn đã rất lâu vẫn không tiến vào vũ trụ giả định, Khắc La Phu rất có thể đã hy sinh trong nhiệm vụ tuyệt cảnh. Chúng tôi xin trịnh trọng nhắc nhở, nhiệm vụ tu luyện đối với các thành viên cấp vũ trụ đều rất trọng yếu, nhưng phải lựa chọn ở mức mình có thể thừa nhận, trên mức cực hạn của mình rất có thể sẽ chết. Nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh trong lịch sử đã hy sinh rất nhiều thiên tài tuyệt thế. Trong những người hy sinh cấp vũ trụ của thành viên nguyên thủy bí cảnh, cơ hồ hơn phân nửa đều đã hy sinh trong nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Vẫn là câu nói đó nhắc nhở mọi người, công ty chuẩn bị rất nhiều tài nguyên cho mọi người, còn đường đi thì do mọi người tự mình lựa chọn. Di chưa nhìn tin nhắn này, La Phong đã cảm thấy chấn động. Ao phong cáo thổi, Khắc La Phu trong quá trình tham gia tranh đoạt chiến vẫn một mạch tiến hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh sao? Cấp tuyệt cảnh cực độ nguy hiểm, đến cả mình cho tới bây giờ cũng vẻn vẹn đi vào một nơi duy nhất là Ma Âm Sơn. Trong Ma Sơn, mình sở dĩ có thể bình yên vượt qua có quan hệ rất lớn tới việc mình có ý chí vượt xa qua những thiên tài khác, cũng nhờ vào phân thân ma sát tộc. Nếu không có phân thân ma sát tộc, La Phong chắc đã chết rồi. Hơn nữa chấp hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh bình thường rất khó tìm được nơi an toàn, giống như La Phong xem như bằng vào phân thân ma sát tộc mà gặp may đến được trung tâm nơi có truyền thừa điện, lúc này mới có thể an tâm đưa đại bộ phận ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Nếu không có một vài át chủ bài nên ta rất thích hợp với Ma Âm Sơn, thì e rằng nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh của ta cũng đã cử tử nhất sinh, La Phong thầm nói. Khắc La Phu cho dù tiến hành tranh đoạt chiến, phòng trừng một bộ phận ý thức cũng phải để trong đời thật cảnh giác xung quanh. Nếu những gì mà công ty thông báo hắn rất có thể đã ngã xuống rồi. Khắc La phụ sống hay chết, trong thời gian ngắn cho dù là công ty vũ trụ giả định cũng rất khó xác định. Vì nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh được bố trí ở một thế giới mà bình thường rất nguy hiểm, công ty vũ trụ giả định muốn điều tra xác nhận sinh tử của Khắc La Phu tuyệt không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Như La Phong mất tích mấy năm, công ty vũ trụ giả định cũng không xác nhận gì cả. La Phong thấy tuyên bố này cảm thấy rất khiếp sợ. Có những thiên tài vốn cảm thấy bất sảng vì trận cuối cùng tranh đoạt chiến lần này, khi thấy tuyên bố đó cũng vô cùng khiếp sợ.